Tâm dương. 1. Trong lúc chúng ta mở mắt thấy các cảnh vật, biết được cảnh đây xanh, kia đỏ, đó trắng, nọ vàng, vân vân. Vì cái biết này thuộc về con mắt, nên trong duy thức gọi là nhãn thức, cái biết của con mắt. 2. Lỗ tai chúng ta khi nghe các tiếng, biết được tiếng hay, dở, phải, trái, vân vân. Bởi cái biết này thuộc về lỗ tai, nên trong duy thức gọi là nhĩ thức, cái biết của lỗ tai. 3. Lỗ mũi chúng ta khi ngửi mùi, biết được đây là mùi thơm hay hôi, vân vân. Cái biết đó thuộc về lỗ mũi, nên trong duy thức gọi là tỷ thức, cái biết của lỗ mũi. 4. Miệng chúng ta khi nếm các vị, biết được vị ngọt, lạc, cay, đắng, béo, bùi, vân vân. Cái biết này thuộc về lưỡi, nên trong duy thức gọi là thiệt thức, cái biết của lưỡi. 5. Thân thể chúng ta đụng lửa biết nóng, xuống nước biết lạnh, mặc đồ mỏng biết mát, mang đồ dày biết nực, đụng đá biết cứng, cầm bông biết mềm, vân vân. Vì cái biết này thuộc về thân, nên trong duy thức gọi là thân thức, cái biết của thân. Cả năm thức này khi chứng được quả vô lậu thì nó chuyển thành thành sở tác trí. 6. Trong khi chúng ta mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, miệng không nếm, thân thể không chạm xúc, nói cho gọn hơn là trong lúc năm giác quan không tiếp xúc với trần cảnh mà ý thức vẫn phân biệt tính toán, nhớ những cảnh đã qua, suy xét những điều chưa đến, cái biết như thế thuộc về ý thức. Như ngày hôm qua chúng ta đi coi hát, tai không còn nghe tiếng ca, vân vân, mà trong ý thức vẫn còn mơ màng điệu bộ người hát, in như còn phượng phất ở trước mắt, tiếng người ca như vang vẳng bên tai. Mặc dù không có cảnh vật hiện tiền phản ảnh vào năm giác quan, mà ý thức chúng ta cũng vẫn tính toán phân biệt. Một ví dụ nữa, như chúng ta chưa đi học mà biết rằng mình học sẽ được, chưa làm ruộng mà biết mình làm ruộng đây trúng hay thất, chưa buôn bán mà có thể đoán trước rằng buôn bán đây lời hay lỗ. Nghĩa là những việc đã qua, chưa đến hay hiện tại, chúng ta đều suy xét biết được. Những cái biết như thế trong duy thức học gọi là ý thức, cái biết của ý, cũng gọi là đệ lục thức, cái biết thứ sáu. Cái ý thức này, công dụng của nó lợi hại vô cùng. Nếu nó suy nghĩ tính toán những việc hay, tốt, thì thân chúng ta sẽ làm điều lành, miệng nói những lời phải, đều có lợi ích cho mình và người. Như các nhà tu hành, khi niệm Phật, quán tưởng, tham thiền, nhập định, vân vân, cho đến lúc thành đạo, chứng quả, cũng nhờ công dụng của đệ lục thức này. Đến khi chứng được quả vô lậu, thì ý thức trở thành diệu quán sát trí. Ở thế gian, kinh doanh được sự nghiệp lớn lao, hay làm những điều núi lở sóng nghiêng, tội ác tày trời, cũng đều do ý thức này suy nghĩ lợi hại cả. Nên trong duy thức nói, công vi thủ, tội vi khôi. Nghĩa là, luận về công thì thức này có công hơn hết, còn nói về ác thì thức này cũng đứng đầu. 7. Quý vị đã rõ, mỗi người đều có 6 cái biết. Nói bằng cách khác, đó là 6 món cảm giác. Vậy bây giờ đây, chúng ta nên suy xét sâu thêm một tầng nữa. Cái ý thức kia, tuy ở trong 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai, nó đều có công năng phi thường hơn 5 thức trước, nhưng có khi nó bị gián đoạn. Như khi chúng ta ngủ mê hoặc chết giấc, hay những lúc bị chụp thuốc mê. Lúc ấy không phải chết, nhưng không biết chi cả. Và những người tu vô tướng định, vân vân, lúc bấy giờ cũng không còn tính toán phân biệt gì nữa. Đây là những bằng chứng trong khi ý thức bị gián đoạn. Qua các thời gian ấy thì ý thức, cái biết thứ sáu lại khởi lên phân biệt như thường. Vậy trong lúc nó bị gián đoạn, chắc phải nương về một nơi nào. Chỗ ấy theo duy tức học gọi nó là ý căn, nghĩa là cái gốc của ý thức thứ sáu. Tôi xin tỉ dụ để quý vị dễ hiểu. Như đám cỏ cú kia bị đá đè hay nắng rụi, đến lúc người ta dời viên đá nơi khác hoặc gặp mưa xuống thì cỏ nứt mọng mọc chồi. Cho biết trong lúc cỏ rụi là nó chỉ trở về cũ của nó, ẩn ở dưới đất mà thôi. Nếu cỏ kia không có cũ thì không làm sao nứt mọng mọc chồi được. Còn ý thức thứ sáu cũng thế. Khi không có phân biệt, nó không phải mất hẳn mà chỉ trở về dưới gốc của nó là thức thứ bảy. Nên trong duy thức cũng gọi là ý căn, gốc của ý thức. Theo tiếng Phạn gọi là mạt na thức. Công năng của thức thứ bảy này là thường thường chấp ta khác với người. Chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, không lúc nào quên được mình, ta. Khi đối với người nói chuyện, vừa mở miệng ra là đã nói tôi, ta. Hay những lúc tình cờ, cây rơi, rớt, hoặc bị người đánh, vân vân, thì ta ngẫu nhiên đưa tay đỡ, tránh. Đây là những bằng chứng, thức này cũng bảo thủ cái ngã, ta. Lại nữa, khi sanh về cõi trời, thì thức này chấp mình là trời. Sanh về cõi người, chấp mình là người. Cho đến sanh làm loài vật, thì chấp mình là loài vật. Tóm lại, từ phàm đến thánh, không một vị nào chẳng chấp có ta, chỉ trừ những vị đã chứng được sanh không trí. Thức thứ bảy này lại có công năng đem các pháp hiện hành huân chứa vào một cái kho vô tận, tàng thức. Rồi từ cái kho ấy đưa chủng tử các pháp ra khởi hiện hành. Nếu không nhờ thức thứ bảy này huân tập những việc thấy, nghe, hay, biết vào kho vô tận, tàng thức, thì chúng ta không thể ký ức lại được một việc gì cả. Như người nhiếp ảnh, nếu anh không đem cuốn phim ấy cất một nơi nào, thì đến khi muốn rọi lại, không bao giờ rọi được. Xong chiếu lại được, thì biết anh có đem cuốn phim ấy cất. Thức này cũng thế, khi chúng ta đọc một bộ sách hay nghe một việc gì, nếu không có thức này đem cất chứa vào một kho vô tận, thì lúc xem qua khỏi mắt, tai hết nghe, nghĩa là đến khi cảnh vật hiện tiền không còn phản ánh vào năm giác quan nữa, thì chúng ta không còn nhớ lại một việc gì cả. Bởi có nhớ lại được nên biết rằng nó có chứa đựng một nơi nào vậy. Thế nên thức thứ bảy này cũng có tên là truyền tống thức, truyền vào và tống ra. Đến khi chứng được quả vô lậu thì thức này đổi tên là bình đẳng tánh trí. 8. Thưa quý vị, cứ theo chánh giác và chánh lý mà phán đoán, đã có cái năng phân biệt chấp ta, tức là thức thứ bảy, thì cố nhiên phải có cái ta bị chấp là thức thứ tám. Cũng như nói tôi cầm viết, đã có cái tay cầm, nhất định phải có vật bị cầm. Vì thế nên thức thứ tám cũng có tên là ngã ái chấp tàm, bị thức thứ bảy chấp làm ta. Như trên đã nói, thức thứ bảy đem các pháp hiện hành huân chứa vào một nơi. Nếu đã có kẻ đem chứa, thì nhất định phải có chỗ để chứa. Cũng như có người đem cất đồ vào kho, thì phải có cái kho để cất. Chúng ta từ nhỏ đến lớn, hoặc đọc được 100 bộ sách, hay làm không biết bao nhiêu công việc, trải qua trong một thời gian 5-10 năm, không nghĩ đến thì thôi. Nếu một phen hồi tưởng lại những sách ta đã đọc và những việc ta đã làm, thì nó vẫn hiện rõ ràng, in tuồn như mới đọc và mới làm. Một bằng chứng nữa, chúng ta đi từ Nam chí Bắc, xem không biết bao nhiêu phong cảnh, hay du lịch thế giới, thấy những vật lạ thường. Khi trở về nhà, các cảnh vật ấy không còn thấy nữa. Nhưng một phen nhớ lại thì thấy rõ ràng như ở trước mắt, vẫn còn lớp lang tuần tự. Như thế thì biết rằng phải có cái kho bằng tinh thần vô hình và vô tận, tàng thức, để chứa đựng bao nhiêu hình ảnh của những cảnh ta đã xem, những sách vở ta đã đọc và những việc ta đã làm. Nếu không có cái kho vô tận này để chứa giữ lại, thì những sách ta đã đọc và những cảnh ta đã xem, nó phải quên mất liền, theo trong lúc ta hết xem và thôi đọc. Nghĩa là phải quên liền khi các cảnh vật không còn hiện tiền phản ánh vào bộ óc nữa. Về sau, chúng ta muốn nhớ lại cảnh vật đã qua hay một bộ sách đã đọc cũng không bao giờ nhớ được. Vì thế nên biết phải có một cái kho vô hình chứa giữ lại. Cái kho ấy theo duy thức gọi là tàng thức, nghĩa là cái thức chứa. Vì nó chứa căn thân, khí giới và chủng tử các pháp vậy, cũng tên là đệ bát thức, cái biết thứ tám, theo tiếng Phạn gọi là a lại gia thức. Đến khi chứng được quả vô lậu thì thức này đổi tên là bạch tịnh thức, hay gọi là đại viên cảnh trí. Thưa quý vị, cổ nhân có làm một bài kệ để cho chúng ta nhớ cái tài năng hay tác dụng của tám thức như sau: Bát cá đệ huynh nhất cá si, độc hữu nhất cá tối linh ly, ngũ cá môn tiền tố mãi mãi, nhất cá gia trung tác chủ y. Nghĩa là trong tám anh em, thức thứ bảy là si mê, ngã si. Duy có thức thứ sáu rất khôn lanh, công di thủ tội di khôi. Còn năm thức trước như người làm công ở ngoài cửa, chỉ là buôn bán, tiếp rước khách hàng, tiếp xúc với năm trần cảnh. Một mình thức thứ tám làm ông chủ nhà, chứa đựng. Xem bài kệ này, chúng ta có thể biết qua được khả năng của tám thức, mà thức thứ sáu và thức thứ bảy là lợi hại hơn hết. Nếu thức thứ bảy si mê, bo chấp ngã, thức thứ sáu suy tính làm những việc tội ác, thì chúng ta muôn kiếp trầm luân, không bao giờ thoát ly sanh tử luân hồi được. Vì thế nên người tu Phật lúc nào cũng phải dùng thức thứ sáu và thức thứ bảy, quán nhân vô ngã, để phá trừ si mê chấp ngã, dứt phiền não chướng, rồi quán pháp vô ngã, để phá trừ pháp chấp, dứt sở tri chướng. Khi ngã chấp và pháp chấp hết rồi, tức là phiền não chướng và sở tri chướng đã dứt, thì chứng được hai quả thù thắng là Bồ Đề và Niết Bàn. Vì thế nên trong duy thức học nói: Lục thất nhân trung chuyển, ngũ bát quả thượng viên. Nghĩa là trong lúc tu nhân thì chỉ dùng thức thứ sáu và thức thứ bảy. Đến khi kết quả thì cả năm thức trước và thức thứ tám cũng được viên thành. Vì năm thức trước như người làm công không có quyền, còn thức thứ tám chỉ có tài chứa đựng. Duy có thức thứ sáu và thức thứ bảy này, nếu có công thì nó hạng nhất, mà có tội nó cũng đứng đầu. Người học Phật đối với hai thức ấy lúc nào cũng phải cẩn thận và sửa đổi, như thế gọi là tu tâm. Tâm sở. Thưa quý vị, từ trước đến đây, chúng tôi căn cứ theo tác dụng hiện thực của các giác quan và sách duy thức mà giải thích, thì mọi người không những có 5 cái biết mà phải có đến 8 cái biết. Cái biết xem của mắt, cái biết nghe của tai, cái biết ngửi của mũi, cái biết nếm của lưỡi, cái biết cảm xúc của thân, cái biết phân biệt, so đo của ý thức, cái biết chấp ngã, ta của thức thứ bảy, và cái biết giữ gìn chứa lại của thức thứ tám. 8 cái biết này có sức tự tại và tự chủ, cũng như ông vua, nên trong duy thức gọi là tâm vương. Nhưng nếu chỉ có một mình ông vua, thì dầu tài hay trí giỏi đến đâu cũng không thể làm gì được. Nên ngoài vua ra, còn phải nhờ quần thần, binh tướng mới có thể đánh nam dẹp bắc, sửa trị nước nhà hoặc kinh doanh sự nghiệp vĩ đại trong nước. 8 thức tâm vương cũng thế. Nếu chỉ có tâm vương, vua, mà không có tâm sở, quần thần, thì tâm vương này cũng như người làm vua mà không có binh tướng, thì không thể tạo tác những điều tội ác hay từ thiện được. Bởi thế nên, ngoài 8 thức tâm vương này, còn có 51 món sở hữu của tâm vương, theo duy thức học gọi tắt là tâm sở. trong 51 món tâm sở chia làm 6 đảng phái: 1. Biến hành, 2. Biệt cảnh, 3. Thiện, lành, 4. Căn bản phiền não, 5. Tùy phiền não, 6. Bất định. Trong đây có hai đảng quan trọng nhất là lành, thiện và giữ phiền não. Hai đảng này rất nghịch nhau và thường chiến tranh nhau luôn. Mỗi khi đạo binh hiền lành chiến đấu thắng được giặc phiền não, ác, thì chúng ta trở nên hiền nhân quân tử, hoặc thành Bồ Tát hay Phật. Trái lại, nếu bên ác là giặc phiền não, chiến đấu được thắng, thì chúng ta mất tự chủ. Nó sai sử chúng ta phải say mê theo tửu, sắc, tài, khí, vân vân, mất hết tự do, làm cho tánh tình ta xấu xa, thấp hèn, cử chỉ đê tiện, hành vi tồi tàn, trở thành kẻ tiểu nhân, hoặc đọa địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Thế nên người tu hành, điều cần yếu là luôn luôn lúc nào cũng chiến đấu, làm sao cho thắng được giặc phiền não ở nơi tâm mình. Như thế gọi là tu tâm. Vậy chúng ta cũng nên biết rõ, đạo binh hiền từ ở nơi tâm ta có bao nhiêu binh sĩ, tên họ, tánh tình, hình dáng và tài năng thế nào. Rồi chúng ta cũng phải biết giặc trong tâm ta có bao nhiêu tên, đầu đảng là ai, tên họ, tánh tình, hình tướng và tài năng của giặc ra sao. Khi biết được tài năng binh mình, thấy rõ được sức giặc, thì chúng ta mới mong thắng được giặc. Hôm nay tôi xin trình tự kể bày để quý vị được rõ. Trong tâm ta, về khối ác là giặc phiền não có 30 tên. Căn bản phiền não. 1. Tham là tham lam. Người tham lam tánh hay để ý dòm rình những cái gì mà họ ưa thích: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, miếng ăn, chỗ ở, vân vân. Rồi họ lập mưu này kế nọ để tìm kiếm cho được. Được mấy cũng không vừa, nên tục ngữ có câu: bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy. Tham cho mình, rồi tham cho bà con quyến thuộc. Nói rộng ra, tham cho cả quốc gia, xã hội của mình. Cũng vì lòng tham mà nhân loại tranh giành sâu xé, cướp bóc giết hại lẫn nhau, chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Tham không những có hại cho mình về hiện tại, mà còn liên lụy đến người và về tương lai nữa là khác. Phật tử tự xét mình, nếu có tâm tham lam, phải tập tánh thiểu dục tri túc, bỏ dần lòng tham đi, như thế gọi là tu tâm. 2. Sân là nóng nảy. Người có tánh nóng nảy, gặp những việc trái ý thì nổi nóng lên, trong tâm bực tức không an, ngoài mặt nhăn nhó, xấu xí vô cùng, mặt đỏ tía hoặc tái xanh, bộ dạng thô bỉ, thốt ra lời nói thiếu nhã nhặn, có khi đánh đập hoặc chém giết người. Phật tử chúng ta mỗi khi nổi sân lên, cắt cớ lấy kiến rọi mặt mình, thật ngộ hết sức, không phải là Phật tử chút nào. Tánh nóng nảy rất có hại, làm cho anh em chẳng ưa, trong gia đình không được hòa nhã, ngoài xã hội chẳng được kính yêu. Nhiều người vì nóng nảy mà đánh đập vợ con, lắm khi phải mang bệnh tật suốt đời, hoặc giết hại đồng bào, chủng loại. Cũng có người vì quá nóng nảy mà làm hư danh giá, quyền lợi và cả đời tu của mình. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy: nhất niệm sân tâm khởi, bách dạng chướng môn khai. Một niệm lòng sân nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Thuở xưa, ông Uất Đầu Lam Phất vì sân mà phải đọa làm con phi ly trùng. Ông Độc Giác Tiên Nhân cũng vì sân mà mất cả năm phép thần thông. Trong kinh nói: nhất sân chi hóa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn. Nghĩa là một đốm lửa sân có thể đốt hết muôn mẫu rừng công đức. Chúng ta thấy trong hàng Phật tử có người phát tâm tu được 5-7 năm hoặc đôi ba năm cũng có thể gọi là người có công với đạo. Một khi gặp cảnh nghịch nổi sân lên rồi họ bỏ hết, Phật pháp không tưởng, việc đạo cũng chẳng làm, trái lại còn tìm cách phá hoại. Thật, đốn củi ba năm chỉ thiêu có một giờ, rất uổng cho công trình tu tập bao nhiêu năm của người ấy. Tổ xưa có quở rằng, sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ, tương dưa ích gì. Sân có hại như thế, hàng Phật tử chúng ta phải tu pháp nhẫn nhục để lần lần dẹp trừ lòng sân, như thế gọi là tu tâm. 3. Si là si mê, có chỗ gọi là vô minh. Đối với sự vật hiện tiền, tâm tánh mờ ám, không có trí huệ sáng suốt để phán đoán việc hay, dở, tốt, xấu, lợi, hại, vân vân, nên mới làm những điều nhiễm ô tội lỗi, có hại cho mình và người, theo thế tục gọi là dại hay ngu. Cái si này thường ám ảnh trong tất cả việc làm, hại người chẳng phải nhỏ, mà nhất là khi tham và sân. Như anh chàng thanh niên kia, biết cô mỹ nhân nọ bị hoa lao và có bệnh truyền độc, nhưng đến khi si mê ám ảnh thì anh không còn thấy vi trùng lao và bệnh truyền độc nữa. Một người tham tiền, đánh bài bạc, mê đề, vì si mê ám ảnh nên đến lúc thua hết của tiền mà cũng không chán. Có một người vì lòng tham si nổi lên, giữa lúc ba ngày đông người vào tiệm giật vàng, lính bắt được hỏi: anh không thấy lính tráng ở chung quanh và không sợ tù tội sao? Anh trả lời rằng: lúc đó tôi chỉ thấy vàng thôi, nếu thấy lính tráng tù tội thì tôi đâu dám làm như thế. Đây là những bằng chứng, trong lúc tham vì có si mê ám ảnh nên anh chàng thanh niên kia phải mang bệnh hoa lao và truyền độc. Người đánh bạc nọ mới hết của hết nhà, anh giật vàng kia mới mang gông cùng tù tội. Nếu trong lúc ấy được sáng suốt, phân biệt lợi hại, thì anh thanh niên kia có thể thắng lại được dục vọng của mình, đâu có lâm bệnh hiểm nghèo như thế. Người đánh bạc, cậu giật vàng, có thể thắng được lòng tham, không đến nỗi bị hết của và mang tù tội. Cho biết trong lúc tham mà có si thì có hại rất lớn. Khi nóng giận cũng vậy, nếu trong lúc nóng giận mà sáng suốt, biết suy xét việc lợi hại, lúc ấy có thể dằn bớt sự nóng giận ít nhiều. Trái lại, vì bị si mê ám ảnh nên nói càng làm bướng, đến khi hết giận rồi thì tội lỗi quá nhiều. Nên lời tục nói, ăn nóng mất ngon, giận lắm mất khôn là vậy. Có nhiều người trong lúc nóng giận đánh đập vợ con đến tàn tật, phá hoại nhà cửa cho đến tiêu tan, hoặc uống thuốc độc hay trầm mình để cho thoát kiếp thân đau khổ. Những tai nạn như thế đều do si mê ám ảnh cả. Tổ sư có dạy rằng, bất úy tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Nghĩa là không sợ tham và sân nổi lên, mà chỉ sợ mình tự giác ngộ chậm. Nói cho dễ hiểu là không sợ tham sân mà chỉ sợ si mê đó thôi. Nếu tham sân nổi lên mà ta sáng suốt phán đoán kịp thời, không có si mê thì tham sân kia cũng chẳng làm gì được. Người học Phật phải dẹp trừ lòng si mê của mình, lúc nào cũng phải sáng suốt đối với tất cả việc, như thế gọi là tu tâm. 4. Mạng là ngã mạng cống cao. Nói theo lối thông thường có hơi thô một chút là phách lối, lấn lướt, hiếp đáp người. Vì ý tiền tài, tài năng và quyền thế của mình mà khinh rẻ người, chẳng kính người già cả, không kể người phước đức. Bởi hiu hiu tự đắc, coi không có người, mục hạ vô nhân, nên chẳng ai ưa. Vì lòng ngã mạn, cho mình là hơn hết, không kính phục người, nên chẳng học hỏi. Do khinh dễ người nên bị tổn đức. Vì thế mà phước lành tổn giảm, tội lỗi càng thêm, nên phải sanh tử luân hồi, không bao giờ cùng tột. Người học Phật nên tự kiểm thảo mình. Nếu có ngã mạn cống cao thì phải gắn dẹp trừ đi. Như thế mới phải là Phật tử, và như thế mới gọi là tu tâm. 5. Nghi là nghi ngờ. Đối với đạo lý chân chánh lại nghi ngờ không tin. Những pháp tu giải thoát và điều phước thiện lại do dự chẳng làm. Nó chướng ngại lòng tin, cản trở việc từ thiện. Nghi có 3. Nghi mình. Như nghe nói tu hành sẽ được giải thoát, rồi tự nghi ngờ, không biết mình có tu được hay không. Vì lòng nghi ngờ do dự ấy nên không chịu tu. Nghi người, nghĩa là nghi người dạy mình. Như có người dạy ta, làm lành được phước, làm ác sẽ bị tội. Chúng ta nghi, không biết người ấy nói có thiệt hay không. Bởi nghi nên không làm. Nghi pháp. Như nghe lời Phật dạy, người chí tâm niệm Phật từ một ngày cho đến 7 ngày được nhất tâm, thì người ấy đến khi lâm chung sẽ được Phật Di Đà tiếp dẫn sanh về nước Cực Lạc. Rồi họ nghi rằng phương pháp ấy không biết kết quả có đúng như vậy không, nên họ chẳng siêng tu. Nói tóm lại, vì lòng nghi ngờ nó cản trở nhiều điều tiến triển. Những người có tánh đa nghi, đối với bạn bè họ thấy không có ai là người tin cậy. Trong gia đình họ thấy không có người nào là thân mật. Phật tử nên cẩn thận đề phòng mọi việc, nhưng phải cương quyết dẹp trừ tánh nghi ngờ. Như thế gọi là tu tâm. 6. Thân kiến là chấp thân ngũ ấm. Tứ đại giả hợp này là ta, hoặc nghe theo lời tà giáo nói, người có 3 hồn 7 vía, linh hồn, thể phách, vân vân, rồi chấp 3 hồn 7 vía, vân vân, đó là ta. Vì chấp ta thật có, nên kiếm món này vật nọ để cho ta ăn, sắm kiểu kia cách nọ để cho ta mặc, lo cất nhà cửa, mua ruộng giường để cho ta dùng, tranh danh đoạt lợi, mỗi mỗi cũng vì ta. Không những lo cho ta, mà lại lo cho cả gia đình, quyến thuộc, quốc gia và xã hội của ta nữa. Vì chấp ta mà tạo ra nhiều tội lỗi, lo tranh danh đoạt lợi cho ta hưởng, sâu xé cướp giật nhau để cho quốc gia xã hội ta dùng. Vì thế nên thế giới đạn bay như mưa, bom nổ như pháo, máu chảy thành sông, xương chất tở núi. Hàng Phật tử chúng ta phải sáng suốt quán sát thân này giả hợp không thật có. Hễ phá trừ thân kiến rồi, chấp ta, thì tánh ích kỷ dị ngã không còn, nên không tạo những điều tội lỗi vì bản ngã nữa. Như thế gọi là tu tâm. 7. Biên kiến là chấp một bên, hoặc chấp chết rồi còn hoài, hay chấp chết rồi mất hẳn. 1. Vì chấp có ta, nên có người chấp, ta chết rồi còn hoài không mất. Người chết vẫn sanh làm người, thú chết sanh trở lại thú, thánh nhân chết trở làm thánh nhân. Vì chấp như vậy, cho nên chẳng sợ tội ác và cũng không cần tu thiện. Bởi họ cho tu cũng vậy, không tu cũng vậy. Do chấp cái ta thường còn không mất, có hại như thế, nên trong kinh Phật gọi là thường kiến ngoại đạo. 2. Có người chấp chết rồi mất hẳn. Vì họ thấy bầu thế giới mênh mang, không gian vô tận, chết rồi là mất, chưa có thấy tội phước gì đâu. Thấy đời sống của mình chết rồi không còn giá trị chi hết, nên mặc tình làm những điều tội lỗi. Họ nói rằng, tu nhân tích đức già đời cũng chết, hung hoang bạo ngược, tận số cũng không còn. Biết bao người vì chấp chết rồi là hết, nên mỗi khi gặp cảnh nghịch lòng, nhất là tình duyên trắc trở, họ không trầm tĩnh sáng suốt tìm phương pháp để xử trí. Cứ cho chết rồi là hết đau khổ, nên họ tự liều mình với chén thuốc độc hay dòng sông sâu. Chứ họ không biết rằng chết rồi đâu có phải là hết khổ. Bởi chấp chết rồi mất hẳn có hại như vậy, nên trong đạo Phật gọi là đoạn kiến ngoại đạo. Thật ra người chết không phải thường còn và cũng không phải mất hẳn, tùy theo nghiệp lực lành hay dữ mà luân hồi. Người Phật tử phá trừ hai món chấp trên, như thế gọi là tu tâm. 8. Kiến thủ là bảo thủ sự hiểu biết sai lầm của mình. Đây có hai cách: hành vi của mình sai lầm, ý kiến lại thấp thỏi, nhưng không tự hiểu biết, lúc nào cũng bảo thủ cho mình là hay giỏi, đúng đắn hơn hết, ai nói cũng chẳng nghe. Biết mình làm như thế là sai, nói như vậy là dở, nhưng cứ bảo thủ cái sai cái dở ấy, không chịu thay đổi. Như có người, ông bà trước đã lỡ theo tà đạo, nay con cháu vẫn biết đó là tà, nhưng cứ theo như vậy mãi không đổi. Họ bảo rằng, xưa sao nay vậy? Hay như có người, cha mẹ trước có làm nghề tội lỗi, qua đến đời con cứ bảo thủ nghề ấy, không chịu thay đổi. Nói cho rõ hơn là những tục lệ trong thế gian, như mỗi năm phải làm trâu bò để tế thần, khi người chết phải làm heo bò cúng kiến, mỗi kỳ tuần tự hay dỗ quẩy phải đốt với tiền vàng bạc, áo quần kho phướng, mỗi năm phải hội họp để cúng tà thần ác quỷ, vân vân. Người học Phật phải dẹp trừ kiến thủ, như thế gọi là tu tâm. 9. Giới cấm thủ là giữ theo giới cấm của ngoại đạo tà giáo. Cấm một cách vô lý không phải nhân giải thoát, mà chấp là nhân giải thoát. Như bên Ấn Độ có những phái ngoại đạo leo lên cây cao nhảy xuống, gieo mình vào lửa, vân vân. Có đạo mỗi năm phải giết một người để tế thần, như đạo của anh Vô Não phải giết cho đủ 1.000 người mới đắc đạo. Người học Phật phải dẹp trừ giới cấm thủ, như thế gọi là tu tâm. 10. Tà kiến là chấp theo lối tà. Phàm chấp những cái gì không chơn chánh đều thuộc về tà kiến. Nói bằng cách khác là mê tín, như thờ đầu trâu, đầu cọp, bình dôi, ông táo, xin xăm, bói quẻ, coi ngày, tìm huyệt, buộc tom, đeo niệt, coi sao, cúng hạn, vân vân. Thật ra, người học đạo nên coi chỗ tạo nhân của mình lành hay dữ, chánh hay tà mà thôi, chứ không nên coi bói làm gì. Nói rộng ra thì gồm cả 4 chấp trên đều thuộc về tà kiến. Hàng Phật tử phải dẹp trừ tà kiến, như thế mới gọi là tu tâm.